Taillois de calendum tanta reuban, Jesu gantailum cum jan. Vadum in lomcia cum jauta vui ha, nai tu taillum ai mungui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp giáng thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến, hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với đề mục Sự thờ phượng và ngày Sa-bát. Thưa quý thính giả, Kinh Thánh bắt đầu bằng một câu bất hủ trong sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1: Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Động từ dựng của tiếng Hebrew trong Kinh Thánh là xuất xứ từ chữ bara, là tiếng dùng trong Kinh Thánh cổ, là một động từ chỉ về hành động của Đức Chúa Trời mà thôi. Loài người có thể xây cất, xây dựng, làm nên thứ này thứ nọ, nhưng chỉ có một mình Đức Chúa Trời có thể bara hay là sáng tạo mà thôi. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể dựng nên không gian, thời gian, vật thể và năng lượng hay là tất cả các vật chất của địa cầu mà chúng ta đang sống đây, cũng như tất cả vũ trụ rộng lớn bao la ngoài kia. Những điều ấy có được là vì Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng. Dĩ nhiên, Ngài đã sáng tạo nên mọi vật bằng cách nào vẫn là một điều huyền nhiệm. Khoa học hoàn toàn không thể hiểu thấu các vật thể thật sự là gì. Khoa học hay là kiến thức của loài người càng biết ít hơn cách nào mà vật thể được tạo dựng và nó cứ tiếp tục tiến trình như chúng ta thấy đây. Nhưng điều quan trọng là chúng ta đừng bao giờ quên rằng mọi sự đến từ Chúa, như sách Thi Thiên đoạn 33 có chép: Các tầng trời được làm nên bởi Đức Giê-hô-va, cả cơ binh trên trời bởi ý chỉ của Ngài mà có. Vì Chúa phán thì mọi vật liền có, Ngài biểu thì vật bèn đứng vững bền. Rồi cũng trong sách Sáng Thế Ký đoạn 2 chép: Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm. Ngày thứ bảy, Ngài nghỉ và ban phước cho ngày thứ bảy, đặt làm ngày thánh. Tiếp đến sách xuất Ai Cập Ký đoạn 20 chép về 10 điều răn của Đức Chúa Trời ban cho dân sự. Trong đó, điều răn thứ tư ghi lời Chúa phán bảo: Hãy nhớ ngày nghỉ, đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của ngươi và cả nhà ngươi. Từ hãy nhớ là một mạng lệnh mà Thiên Chúa muốn con người hãy làm để tưởng nhớ đấng tạo hóa về công cuộc sáng thế của Ngài. Lời lẽ thì đơn giản như thế, nhưng ý nghĩa thì thật là lớn lao, mầu nhiệm thâm sâu. Kinh Thánh dạy rằng Đấng Christ là Đấng cứu chuộc và Ngài cũng là Đấng sáng tạo. Sự tạo thế và sự cứu chuộc là nền tảng của mọi lẽ thật trong Kinh Thánh. Hai điều ấy quan trọng đến độ Đức Chúa Trời phải viết một điều răn để chúng ta giữ ngày Sa-bát đặng ghi nhớ hai lẽ thật này. Chúa cũng muốn chúng ta nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát. Đây là sự nghỉ ngơi cho tâm thần và thể xác khỏi những gánh nặng của đời sống hằng ngày. Và khi chúng ta nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát thì tâm linh chúng ta được bồi bổ bằng lời Chúa, thì sự nghỉ ngơi ấy thật sự có thể giúp cho tâm trí và cơ thể tăng trưởng phục hồi tốt đẹp hơn. Sự phục hồi này cho chúng ta niềm hy vọng vào tương lai, khi chúng ta đi vào sự yên nghỉ trong nước vĩnh sanh của Chúa. Nhưng quan trọng hơn cả trong đời này là ngày Sa-bát giúp giải đáp được một nhu cầu cao quý nhất của con người. Đó là nhu cầu được thờ phượng bậc đấng nào đó. Đức Chúa Trời trong sự khôn ngoan khôn bì của Ngài đã ban cho chúng ta một ngày Sa-bát trong mỗi tuần lễ đặc biệt riêng ra làm ngày thờ phượng Ngài. Cho chúng ta một ngày để chúng ta tôn vinh và ca ngợi Ngài. Hơn thế nữa, nếu chúng ta thật lòng chấp nhận ngày Sa-bát là ngày tưởng niệm công trình sáng tạo thế gian của Đức Chúa Trời, thì tâm thần chúng ta được bảo vệ, không bị sa vào các tư tưởng sai lầm về sự khởi thủy của con người vậy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà tôi sẽ trình bày cùng quý vị hôm nay là phép lạ hiện thực của Chúa Giê-xu. Thưa quý vị, cái thức uống thông dụng trên thế giới và bán chạy nhất là Coca-Cola. Coca-Cola được sản xuất tại hàng trăm chi nhánh rộng lớn trên thế giới và tỷ lệ sản xuất mỗi ngày là 165 triệu chai. Tuy nhiên, cái nước cốt của Coca-Cola chỉ làm tại một nơi duy nhất, đó là tại Atlanta, Georgia. Cái công thức pha chế nước cốt syrup không thể đăng ký với văn phòng sáng chế của chính quyền địa phương, bởi vì chủ nhân không muốn tiết lộ cho bất cứ một ai biết bí mật về công thức đó. Công thức pha chế nước cốt đường cho Coca-Cola phải giữ bí mật, và cái sự bí mật đó đã giữ được 90 năm qua, và đó là bí mật của nhà nghề. Nhưng tôi thưa với quý vị, quý vị có bao giờ có giữ một bí mật nào chăng? Dĩ nhiên là mỗi người trong chúng ta đều có cái bí mật. Có lẽ sự bí mật đó là trong đời sống cá nhân của quý vị, hoặc cái bí mật về công việc làm, nghề nghiệp của quý vị, hay đó là mánh lới nhà nghề. Người ta luôn luôn có những bí mật và đôi khi có những lý do tốt để giữ sự bí mật của cá nhân, của nghề nghiệp. Quý vị có nghĩ rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng cứu thế, Ngài có cái sự bí mật nào trong cuộc đời của Ngài chăng? Thưa quý vị, Chúa Giê-xu có bí mật. Có đôi khi Ngài làm phép lạ chữa bệnh lành cho người nào, Ngài bảo họ rằng đừng nói cho bất cứ ai biết. Tôi nghĩ rằng cái lý do chánh đáng mà Ngài giữ sự bí mật đó là Ngài không muốn người ta đến với Ngài bởi những lý do không đúng. Trong Thánh Kinh Tân Ước, sách Giăng đoạn 6, Thánh Đồ Giăng ghi chép như sau: đoàn dân ở bờ biển bên kia đã nhận rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền, và Đức Chúa Giê-xu không vào thuyền với các môn đồ Ngài, chỉ một mình môn đồ đi mà thôi. Qua ngày sau, có mấy chiếc thuyền khác từ thành Tiberias lại gần nơi chúng đã ăn bánh khi Chúa tạ ơn rồi. Đoàn dân thấy Đức Chúa Giêsu không ở đó, môn đồ cũng không, bàn vào mấy thuyền kia mà đi qua thành Capernaum để tìm Đức Chúa Giêsu. Chúng vừa tìm được Ngài tại bờ bên kia biển, bàn thưa rằng: Lại Thầy, Thầy đến đây bao giờ? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no. Vâng, thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy dân chúng đã tìm Đức Chúa Giêsu và đến với Ngài trong một ngày hôm sau cái ngày mà Ngài đã làm phép lạ chỉ 5 cái bánh và 2 con cá mà cho 10.000 người ăn, cả lớn lẫn nhỏ, đàn ông và đàn bà. Họ đã thấy phép lạ đó, cho nên họ đã đến tìm Đức Chúa Giêsu. Và Đức Chúa Giêsu Ngài đã phán bảo rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và đã được no nê trong ngày hôm qua. Vậy thì dân chúng ở đây, họ tìm đến Đức Chúa Giêsu là vì cớ họ đã thấy Chúa làm phép lạ, họ đã chứng kiến và họ đã ăn bánh được no nê, chứ không phải là họ đến một lý do nào khác. Một cuộc thăm dò đã được mở rộng trên toàn thể nước Mỹ do cơ quan đầu phiếu thực hiện. Câu hỏi duy nhất được hỏi mọi người khác nhau về tuổi tác, về nghề nghiệp, về các tầng lớp trong xã hội. Câu hỏi ấy như vậy: quý vị đang tìm kiếm gì cho cuộc đời? Khi cuộc thăm dò kết thúc và một bản phúc trình được công bố, mọi người đều lấy làm ngạc nhiên vì họ đinh ninh rằng những cái mục tiêu duy nhất ưu tiên trong cuộc đời của bản phúc trình là vật chất. Nhưng không, có 3 vấn đề tối cần mà hầu hết người ta đã mong muốn ở trong đời sống và tìm kiếm cho đời sống của mình là tình yêu, niềm vui và sự bình an. Vâng, thưa quý vị, cái nhu cầu thật hữu của con người không thể nào được thỏa mãn bởi vật chất, mà cái nhu cầu thật hữu đó chỉ được thỏa mãn bởi cái tình yêu, bởi cái niềm vui và bởi sự bình an. Ở đây dân chúng đến với Đức Chúa Giêsu, Ngài đã nhận thấy cái lý do mà họ tìm kiếm Ngài là bởi vì họ thấy Chúa Giêsu đã làm phép lạ cho họ ăn bánh được no, chứ không phải là một cái lý do nào khác hơn. Chúa mới phán rằng: hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời là thứ con người sẽ ban cho các ngươi, vì ấy là con mà Cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình. Dân chúng đã chứng kiến một phép lạ cực kỳ phi thường mà Chúa Giêsu đã thực hiện, nhưng họ không nhận ra động lực nào mà khiến Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm phép lạ. Họ nhận thức một cách hết sức là nông cạn, giống như Chúa Giêsu là một nhà ảo thuật của gánh triệt. Họ muốn Chúa làm phép lạ nữa, làm phép lạ lớn hơn và làm phép lạ tốt hơn, nhiều hơn nữa. Chúa muốn họ nhận biết cái động lực mà Ngài đã làm phép lạ đó là vì tình thương, là cái động lực mà khiến Chúa làm phép lạ. Còn bánh và cá chỉ là một sự an toàn tạm bợ mà thôi. Nó không phải là một phép lạ hiện thực mà chính Chúa Giêsu Ngài đã đem lại cho toàn thể nhân loại ở trên thế gian. Ăn sủng của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự cung cấp thực phẩm hàng ngày. Ngài bảo đảm với dân sự của Ngài là Ngài cung cấp cho họ cái điều mà loài người không thể làm được. Và đó là một phép lạ hiện thực trong cả cuộc đời của cá nhân, của gia đình, của dân tộc và của loài người trên thế giới. Chúng ta hãy nghe lời tiên tri Ê-sai đã nói lên điều đó: hỡi những kẻ nào khác, hãy đến suối nước, và người nào không có tiền bạc hãy đến mà mua mà ăn. Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho nó? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon và làm cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Ở đây Đức Chúa Trời Ngài ban cho con người điều vui thích cho linh hồn của mình, và không ai có thể đánh đổi được, ngay cả tiền bạc cũng không thể nào đánh đổi được. Nhưng Đức Chúa Trời Ngài bảo đảm cái điều đó là một phép lạ hiện thực mà Ngài ban cho cá nhân, cho gia đình, cho xã hội, cho dân tộc và cho toàn thể nhân loại để được thỏa mãn và vui thích cho linh hồn của mình. Đức Chúa Giê-xu Ngài không ban hiến thực phẩm cho con người, Ngài ban hiến chính mình Ngài cho nhân thế. Ngài ban hiến tất cả quyền năng và những lời hứa của Đức Chúa Trời ở trong cuộc đời mà Chúa Giê-xu đã xuống thế gian. Bà Amai Kamikeo là một nữ giáo sĩ truyền giáo tại Ấn Độ 56 năm. Nhưng 20 năm sau cùng, trong cuộc đời hầu vì Chúa 56 năm tại Ấn Độ, bà đã chôn cuộc đời của mình trong một căn phòng vì bà bị té và đã bị trọng thương. Trong mối ác cảm đau đớn mỗi ngày, bà vẫn tiếp tục hầu việc Chúa và thực hiện được 13 quyển sách. Vào năm 1948, sự sống của bà gần kết thúc. Bà Emmy viết những lời này: không có điều gì chữa lành sự đau đớn, không có một sự gì chấm dứt sự mệt mỏi chán nản tiếp theo, không có một việc gì làm giảm bớt tất cả nhu cầu chánh yếu của tôi. Lại Chúa là Đức Chúa Trời tôi ơi, Ngài là nhu yếu của tôi, sự can đảm của tôi, sự kiên nhẫn của tôi, sự chịu đựng của tôi là điều tôi cần có để khuấy động trong lòng tôi dâng lên lời biết ơn Chúa về sự giúp đỡ của Ngài trong mỗi ngày mà không thể kể xiết được. Vâng, ở đây chúng ta thấy nữ giáo sĩ đã cảm nhận được cái nhu yếu cần thiết cho đời sống con người. Mặc dù bà ở trong đau thương, trong tàn tật, nhưng bà nhận được sự kiên nhẫn, sự can đảm, niềm vui và dâng tràn lòng biết ơn lên Chúa. Ha, đó có phải là điều mà Đức Chúa Giê-xu đã phán bảo rằng hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ con người đã ban cho các ngươi. Vì ấy là con mà Cha, tức là Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của Ngài. Vâng, sự ban cho của Chúa, sự sống đời đời là một điều nhu yếu cần thiết nhất để thỏa mãn con người. Ở đây chúng ta thấy dân chúng đã không nhận thức những cái phép lạ của Chúa, và họ cũng không hiểu được cái sứ mệnh của Chúa Giê-xu ở trong cái phép lạ hiện thực của Ngài. Chúng ta đọc câu thứ 28 của sách Giăng đoạn 6. Dân chúng thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc của Đức Chúa Trời? Theo tôn giáo của Do Thái, họ đã đặt ra những tiêu chuẩn đạo đức để đạo hữu phải làm, như thì giờ cầu nguyện bao nhiêu ở trong một tuần lễ, họ đi thờ phượng bao nhiêu lần trong một tuần lễ, họ dâng của sinh lễ bao nhiêu ở trong một lần họ đi đến nhà thờ cầu nguyện và thờ phượng. Và đó là một sự ràng buộc, và ai nấy là phải có cái giá cả phải trả để mua được sự cứu rỗi. Nhưng Chúa Giê-xu, thưa quý vị, Ngài đã tuyên phán cách rõ ràng, dứt khoát trong câu 29 rằng: các ngươi tin đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc của Ngài. Chúa Giê-xu đã không đòi hỏi làm bất cứ một việc gì khác ngoại trừ đặt cái niềm tin nơi Chúa Giê-xu mà thôi. Đó là tất cả công việc mà chúng ta làm để chúng ta được sự cứu rỗi. Ngoài ra không có một công việc làm gì khác. Mục sư Bill Hybels đã phân tách sự khác biệt giữa tôn giáo của loài người và đức tin của Cơ Đốc giáo một cách xác thật như vậy. Tôn giáo của loài người đánh vần là D-O, theo tiếng Anh. D-O là do, là làm. Căn cứ trên tôi có thể làm điều gì và tôi phải làm bao nhiêu để làm vui lạc Đức Chúa Trời, để được Ngài vui thích, để được lên thiên đàng. Rồi ông giải thích về Cơ Đốc giáo. Cơ Đốc giáo không chỉ là một tôn giáo. Cơ Đốc giáo đánh vần một cách khác hẳn đối với tôn giáo của loài người. Cơ Đốc giáo được đánh vần D-O-N-E. Trong bản tiếng Anh đọc là done. Lý do dùng chữ done vì Chúa Giê-xu đã làm hết những điều mà chúng ta không thể làm được. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Ngài đã làm tất cả những điều gì Ngài có thể làm được. Và Ngài đã làm trên thập tự giá, nghĩa là Ngài đã chết trên thập tự giá để chết thế cho chúng ta. Chết vì tiền công của tội lỗi, chết vì hậu quả của tội lỗi, chết vì sự tuyệt vọng của con người. Và Ngài đã sống lại, thưa quý vị. Cho nên Ngài phán rằng tất cả những công việc để con người và mỗi người được nhận lãnh sự tha thứ và sự cứu rỗi của Chúa là đặt cái niềm tin nơi Đức Chúa Giê-xu. Hãy nghe dân chúng đối thoại với Đức Chúa Giê-xu như vậy. Chúng bèn hỏi rằng, thế thì Thầy làm phép lạ gì để cho chúng tôi thấy và tin? Thầy làm công việc gì? Tổ phụ chúng ta đã ăn mana trong đồng vắng, theo như lời chép rằng Ngài đã ban cho họ ăn bánh từ trên trời xuống. Chúa Giê-xu, Ngài đáp rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, Môi-se chưa hề cho các ngươi bánh từ trên trời đâu, nhưng Cha ta ban cho các ngươi bánh thật, là bánh từ trên trời xuống. Bởi chân bánh Đức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống, ban sự sống cho thế gian. Chúng thưa rằng, lạy Chúa, xin ban bánh đó cho chúng tôi luôn luôn. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ta là bánh của sự sống. Ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Chúa Giê-xu, thưa quý vị, Ngài có thể cung cấp nhu cầu thể xác cho chúng ta mà không cần đến chúng ta phải đổ mồ hôi. Nhưng đó không phải là cái phép lạ hiện thực. Cái phép lạ hiện thực là cung ứng cho chúng ta con đường cứu rỗi. Con đường cứu rỗi trong Đức Chúa Giê-xu cứu thế. Ngài đã trả mọi giá cho chúng ta rồi. Chúng ta không tốn kém gì cả, chỉ tốn cái đức tin nơi Ngài mà thôi. Vậy thì điều cần yếu đòi hỏi một Cơ Đốc nhân là đức tin trong Đức Chúa Giê-xu là đấng cứu thế. Khi chúng ta có đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu thì phép lạ hiện thực của Ngài sẽ xảy ra. Phép lạ đó là phép lạ của sự biến cải, của sự thay đổi cái đời sống, của sự đổi mới, sanh lại ở trên đời sống của chúng ta, để chúng ta sống hòa hợp với Đức Chúa Trời, với lẽ thật của Ngài. Chứ đó không phải là công việc làm để đánh đổi sự cứu rỗi. Cứu rỗi đến với chúng ta là đức tin. Và sự biến cải trong cuộc đời của chúng ta, sống một nếp sống đạo, đó là phép lạ hiện thực của Ngài ở trong chúng ta. Và chúng ta sống phù hợp với lẽ thật của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nếu chúng ta nghĩ rằng nhu yếu duy nhất của chúng ta là vật chất cho thể xác, thì chúng ta tự dối lấy mình. Sự lừa gạt của ma quỷ Satan làm cho chúng ta, phần nhiều người tin rằng một bao tử no đầy hay tiền bạc dư thừa là có cái đời sống sung mãn. Nhưng thưa quý vị, nó sẽ không làm cho con người được sung mãn. Chỉ có Đức Chúa Trời, Ngài đã biết cái nhu cầu tối cần của chúng ta trước khi Ngài tạo dựng chúng ta. Và trước khi chúng ta chưa bao giờ cầu xin sự cứu rỗi, thì Đức Chúa Trời đã có chương trình cứu rỗi của Ngài để ban cho loài người. Ở đây Kinh Thánh minh chứng rằng những Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ đã vì chúng ta mà chịu chết. Như lời Kinh Thánh đã xác định rằng, Đức Chúa Giêsu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Quý vị đã sẵn sàng đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu để được sự cứu rỗi ở trong Chúa, nhiên hậu phép lạ hiện thực của Ngài sẽ biến đổi cuộc đời của quý vị sống phù hợp với lẽ thật của Chúa.
Ước mong, lòng ước mong, từ đáy tim con xin dâng lên lòng ước mong, làm theo thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời, và dân Chúa tiên hát muôn đời. Con ước mong nguyện lối đi đưa sáng soi, cuộc sống hôm nay hay tương lai thuận ý Cha. Cầu xin Chúa dẫn lối mọi ngày, dạy con biết sống giữa cảnh đời, dù dòng tố sóng gió thay rời, con vẫn tin.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Amen. Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.